Gautami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Puthang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Apramacariya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramerayamacchappamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me sayama chappama dakhana we samani sika padang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai.
Vikaravosana Veramani Sikha Badang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikaravosana Veramani Sikha Badang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi su sa na tha na we sa ma ni si ca ta ta sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajana maha sajana veramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Ucha sajana maha sajana veramani sikha badang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mạng a tăng gia sam mạng na gia tăng bút tháp tăng nhá tăng u bồ sa tăng ít mạng cha rạp kinh ít mạng cha di hoa sang samma di hoa a bích chắc kích tùm samma di a mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Mani atha sikha badane upo sarasi vala sena iman charatan iman jadivasang sa tuka katwa apadena ne sammarkhitabbang. Chư Phật đã thọ tự đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dữ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si la na su ca tan yam tê, si la na phu ca sam ba da, si la ni ne phu tan yam tê, tạc ma si la vi su ta ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thù sa thù lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo ngâm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân thầu ý khởi sanh, ngưỡng mong phát bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Sāvato sāpa mangalāṁ rākhantu sāpa devatā sāpa buddhā nupāvena sādhā sāthi bhavantu te. Sāvato sāpa mangalāṁ rākhantu sāpa devatā sāpa dhammā nupāvena sādhā sāthi bhavantu te. Sāvato sāpa mangalāṁ rākhantu sāpa devatā sāpa saṅghā nupāvena sādhā sāthi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù, lành thai, lành thai. Nam mô Bích Tha Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng cho trường Bát Quan Trao Giới cho chúng con hôm nay. Và dạ, kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ.
Đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Ý Tí Bút Tát Cá. Đề tài hôm nay, rời xa điên đảo vọng tưởng, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mời các tỷ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào? Như thế nào do quan sát như vậy, thức của vị ấy đối với ngoại trần không có tán loạn, không có tản động, tâm không trú trước nội trần. Không chấp thủ, không bị khủng bố, sẽ có sự sanh khởi, sự tập khởi của khổ về sanh già, chết trong tương lai. Tỷ kheo đã đoạn tận, cả bảy loại trói buộc, đã chấm dứt sợi dây, vòng sanh tử luân chuyển, đã đoạn tận chặn đứng, vị ấy không tái sanh. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lời chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị trong cái nhìn của người đời thì sự cảm nhận hay là nhận thức của các giác quan thường nó mang tính thụ động. Như trường hợp ngày hôm nay có ai mời chúng tôi đi ăn nhà hàng và cho ăn một bữa thật ngon thì chúng ta được ăn và được ăn ngon, thì với chúng ta như vậy là một cuộc sống may mắn, hạnh nhất là có được niềm vui. Nhưng mà riêng trong Phật pháp thì tâm thức hay là giác quan hay là sự nhận thức, sự cảm nhận, nó mang cả hai ý nghĩa, thụ động và năng động. Và điều đó nó đặc biệt, phải đừng có ý nghĩa nếu chúng ta khéo nhận thức, chúng ta khéo suy tư, và làm thế nào mà ở trong sự cảm nhận đó chúng ta không có khởi sanh được phiền não, thì chúng ta giảm thiểu gì những cái rối buộc, những cái cột rối. Bài học này tuy là ngắn nhưng mà thực sự đó là những cái mấu chốt của một hành giả tu tập thiền định. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh. Và chúng tôi được biết là hôm nay chúng ta thực sự đang có bận buổi thuyết pháp ở tại chùa, do đó thượng tọa sẽ vào trễ. Chúng tôi sẽ điều khuyết cho thượng tọa thời xưa. Bây giờ mời tôi là thấy đại đức Pháp Tính đưa tay, không biết phải là đại đức Pháp Tính sẽ điều khuyết cho thượng tọa thời xưa không? Nếu được thì xin đại đức Pháp Tính có thể cho vài lời. Dạ vâng. Nếu như vậy thì dạ vâng, đại đức Pháp Tính sẽ điều khuyết. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cung kính đại đức Pháp Tính sẽ giảng thấy cho thượng tọa thời xưa trong chương trình hôm nay. Xin mời quý Phật tử.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Mà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì hầu như là các vị giảng sư ở Việt Nam bị phải giảng pháp lệ tại chùa. Hôm nay cuối tháng 29 âm lịch. Hồi nãy bên Trung Pháp Cú cũng vậy, cũng thiếu giảng sư. Rồi bây giờ thì hôm nay ở trong trung lớp Phật pháp của Tà Thanh Má thì chúng tôi sẽ điềm thuyết thấy thường Phật đại siêu. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào phần bài giảng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài rời xa điên đảo vọng tưởng. Cái này thì quý vị biết rằng có những người người ta không có chấp nhận. Có những người người ta không có chấp nhận là đời sống thường của người ta bị điên đảo hoặc là bị vọng tưởng. Cũng như có những người quý vị thấy rằng khi mà nói họ bị phóng tâm hay là bị vọng tưởng thì họ cảm thấy một cái từ này rất là nặng. Họ cảm thấy một cái từ này rất là nặng. Nhưng mà đối với những vị tu ở trong Phật giáo hoặc là những vị hành giả, thì có một cái nhận định nó khác với vậy. Ví dụ như cái vị nào mà tu nhiều, tu nhiều mà sống ở trong một cái đời sống nội tâm, thì cái vị đó nó hầu như là thấy mình bị phiền não nhiều hơn, bị vọng tưởng nhiều hơn, hoặc là bị điên đảo nhiều hơn. Thành ra chính vì cái chỗ thấy này nên những vị hành giả đó đã cố gắng tu tập. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng có những người, người ta thấy mình ở trong chánh niệm, hoặc là người ta thấy mình ở trong những cái sự tu tập, thành ra cái điều này họ ưa bị rớt vào những cái phiền não. Ở đây có một điều ví dụ như nào, chúng tôi cũng đã có lần chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe rồi. Những lần mà chúng tôi học vi diệu pháp với thượng tọa Tuệ Siêu, quý vị biết rằng là hãy mà cái câu nào mà chúng tôi cho rằng cái câu đó dễ đó, hãy mà khi mà lên bảng mà làm bài tập đó, hãy mà cái câu hỏi nào hoặc là cái câu pháp nào mà chúng tôi lên bảng chúng tôi làm bài mà chúng tôi cho rằng là cái câu đó dễ, thì quý vị biết rằng chúng tôi bị cái lỗi rất là nhiều ở trong cái câu đó. Còn nếu mà một cái câu nào á mà chúng tôi cho rằng đó là cái câu khó đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi lên trên bảng chúng tôi làm á chỉ bị một hai lỗi thôi. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi nào mà ở trong cái đời sống chúng ta tu tập mà chúng ta cảm thấy phiền não nhiều, hoặc là chúng ta cảm thấy cái cuộc đời này nó là rối ren vân vân, thì lúc đó chúng ta tu tập hầu như là nó sẽ rất là tốt quý vị. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập đó, mà chúng ta thấy rằng là ví dụ như là cái cách tu này nó dễ tu, cũng như quý vị biết rằng có những lúc đó, chúng tôi hướng dẫn cho một số người người ta tu tập về thiền á, tu tập về hơi thở đó. Chúng tôi nói rằng là các vị đừng có tưởng cái hơi thở này là dễ tu, đừng có tưởng mình ngồi mình đọc thở, hơi thở vô biết rõ hơi thở vô, hơi thở ra biết rõ hơi thở ra, mình đừng có tưởng như vậy là dễ, tại sao vậy? Tại vì cái tâm của chúng ta đó, ở trong pháp cú kinh đó, Đức Phật nói như thế nào, khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Ở đây chúng tôi nhắc cái điều này đến chi, chúng tôi nhắc lên cái câu Phật ngôn này đến chi vì để chúng tôi muốn nói rằng là cái tâm của chúng ta nó rất là khó tu tập, hoặc là như cá vớt mà lên bờ được quất ra khỏi thủy giới, cái sự rung rẩy, cái sự dao động nó liền tăng trưởng liền. Cũng vậy, tâm của chúng ta khi mà chúng ta theo các dục, chúng ta theo ngũ dục thì cái tâm mình nó cứ an trú ở trong đó, nó bị đắm nhiễm ở trong đó, thành ra chúng ta không có phát hiện, chúng ta thấy rằng cái tâm mình bị phóng túng hoặc là bị phóng tâm. Nhưng nếu mà chúng ta đem lên cái hòn đá thiền định hoặc là thiền quán thì quý vị thấy rằng lúc này tâm chúng ta nó sẽ dao động rất là mạnh. Cũng vậy, ở đây chúng tôi nói về những cái quan điểm này để chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta tu tập về cái tâm của chúng ta nó rất là khó. Thành ra ở trong cái bài kinh này Đức Phật mới nói cho các vị tỷ kheo nghe là cần phải quán sát một cách như thế nào để mà quán sát như vậy để cho cái thức của chúng ta, có nghĩa là cái tâm của chúng ta đối với các cái ngoại trần không bị tán loạn. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta, khi mà tâm chúng ta đối với các căn mà tiếp xúc với các cảnh thiện xấu thì tâm của chúng ta nó liền nhập theo cái cảnh đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình nhìn những cái cảnh gì đó nó đẹp, mình cũng đam mê, mình đam mê theo rất là nhiều quý vị. Đến nỗi mà có những người mà người ta, thí dụ như là người ta gặp một cái đôi mắt nào đó, người ta đam mê cái nỗi mà người ta tả cái đôi mắt của cái cô ấy màu xanh nước biển, hoặc là người ta tả cái mái tóc, mà cái mái tóc của cô ấy nó tựa như mây trời. Thì quý vị thấy rằng nếu mà cái tâm của mình mà không có đắm nhiễm, hoặc là cái tâm mình không có chạy theo cái trần cảnh thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta tả được như vậy. Chúng tôi nhớ rằng là ngày xưa đó, khi mà chúng tôi đi học đối với cái môn văn chúng tôi rất là thích, nhưng mà không biết là chúng tôi bị cái nghiệp gì đó mình phớt chương hoặc là mình phớt tán cái bài văn mình không bao giờ được quý vị. Ví dụ như khi mà chúng tôi làm cái bài văn là chúng tôi làm nó rất là ngắn, nó rất là cục bộ. Sau này thì chúng tôi mới nghĩ rằng là chắc là do mình bị một cái nghiệp gì đó, do mình bị một cái nghiệp gì đó nó làm cho cái trí của mình nó không có phát triển. Hoặc là chúng tôi nghĩ rằng là có thể là do cái, với lại do cái bản tánh của mình, cái bản tánh của mình hình như là ưa nói thẳng, hoặc là cũng như là nó cũng như là nó có một cái, một cái sự mà nó hơi cục bộ tí xíu, thành ra mình làm văn không được. Ở đây cái người mà làm văn không có được thì cũng chưa chắc, chưa chắc gì cái người đó an trú ở trong thiền định, nhưng mà nó do một cái điều kiện gì đó chi phối cho cái người này làm không được. Thành ra chúng tôi muốn nói về cái điểm này đến chí quý vị, để chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tâm của chúng ta, nếu mà nó gặp cảnh, một là nó sẽ đắm nhiễm theo trần cảnh, hai là nó sẽ bị cái sự không vừa ý, có nghĩa là một là bị nghiêng về tham, hai là bị nghiêng về sân. Chính cái chỗ này nó làm cho tâm của chúng ta nó bị mệt mỏi, hoặc là nó bị dấy lên bởi những cái phiền não. Thành ra ở trong cái bài kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật nó dạy cho chúng ta, đã dạy cho chúng ta cái gì? Dạy cho chúng ta phải quán sát cái tâm của mình. Thường thường quý vị thấy rằng quán sát có nghĩa là chúng ta tu tập, chúng ta có cái sự quán tiền, quán hậu, quán hiện. Chúng ta phải một người tu tập, một cái vị hành giả, khi mà tu tập phải có cái sự quán tiền, quán hiện, rồi quán hậu gì. Ở trong cái cuộc đời này, đối với cái người mà đi làm việc cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà không có cái sự mà tu tập, hoặc là chúng ta không có một cái sự sắp đặt, chuẩn bị trước, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại. Nhất là đối với cái cuộc sống ngày hôm nay. Cái cuộc sống ngày hôm nay, quý vị thấy không? Cái tâm của chúng ta nó luôn luôn lúc nào nó cũng bắt theo cái cảnh này, rồi nó buông cái cảnh đó, rồi nó phải bắt cái cảnh kia nữa. Có nghĩa là chúng tôi nói rằng là ở trong cái cuộc sống này đó, dù cho quý vị nói rằng là chúng tôi không có tu, thành ra chúng tôi không có tu tập về thiền quán, cái điều này á, mình nói ở trên cái mặt lý thuyết á thì mình thấy đúng, nhưng mà tuy rằng nếu mà chúng ta không tu, nhưng mà chúng ta có làm việc, hoặc là chúng ta có vẫn còn sống thì chúng ta cũng phải tu. Nhưng mà có nhiều người, người ta nghĩ rằng là tu là phải cạo tóc, hoặc là phải mặc đồ tu, rồi phải ngồi với tư thế xếp bằng, hoặc là ngồi với một cái tư thế xếp vàng gì đó. Thì cái điều này đó là đúng, là cái tu là nó như vậy. Nhưng mà đối với những người mà người ta không có cái hình thức tu, nhưng mà tâm người ta cũng phải tu, thì tại sao mà chúng ta phải tu? Nếu mà chúng ta không tu thì tâm của chúng ta gặp cái cảnh này chúng ta cũng chạy theo, người này nói cái điều này chúng ta cũng chạy theo, hoặc là người ta làm mình cái điều đó mình vừa ý thì mình đắm nhiễm, còn không vừa ý thì mình sẽ khởi lên sân hận. Chính cái chỗ này mà chúng ta phải luôn luôn quán xét, luôn luôn quán tưởng cái tâm của chúng ta ở trong cái đời sống. Vậy thì đi vào cái sự tu tập mà theo như cái bài kinh này thì chúng ta đối với cái ngoại trần có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là toàn bộ những gì ở xung quanh của chúng ta, toàn bộ những gì ở xung quanh của chúng ta. Chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này, tất cả chúng ta khi mà còn phàm phu thì chúng ta có cái sự mà nhìn cái cuộc đời này bằng cái cách nào quý vị? Chúng ta nhìn cái cuộc đời này bằng thường lạc ngã tình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đối với các pháp nó là bất tịnh, mà chúng ta cho nó là tịnh. Đối với các pháp nó là vô thường mà chúng ta cho nó là thường. Đối với các pháp nó là khổ mà chúng ta cho nó là lạc. Đối với các pháp nó vô ngã mà chúng ta cho nó là ngã. Chính vì vậy mà nó làm cho chúng ta bị điên đảo, hoặc là nó làm cho chúng ta bị vọng tưởng. Cái điều này nếu mà đối với những ai mà chịu khó tu tập về thiền định, hoặc là chịu khó tu tập về thiền quán, thì nó còn chặn đứng lại được bớt. Nhưng nó được chặn đứng do cái vị hành giả đó có cái sự tu tập. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu tập, thì dần dần chúng ta sẽ đi vào một cái sự rối loạn. Cũng như quý vị thấy rằng có những vị thầy giáo mà chúng tôi đã từng gặp hoặc là có những người người ta làm việc về kinh doanh, về quản trị. Chúng tôi đã từng gặp những người đó. Sau một thời gian họ tìm hiểu về Phật giáo đó, thì họ đến với chùa, họ tu tập rất là nhiều. Quý vị biết chiều á, những cái buổi chiều mà 6 giờ ở trong chùa của chúng tôi, nhìn cái cảnh mà những vị sư hoặc là những cô tu nữ hoặc là những cái người Phật tử người ta hành thiền thì mình cảm thấy cái cuộc đời nó rất là có ý nghĩa, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì ít nhiều gì tâm của chúng ta cũng được đình chỉ lại. Đình chỉ ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là một chỗ để mà chúng ta an trú cái tâm của mình trên cái đề mục để mà chúng ta chiêm nghiệm được, chúng ta nếm được cái hương vị của thiền định, hoặc là chúng ta nếm được cái hương vị của thiền quán. Đây là một cái điều mà hạnh phúc. Tại sao mà chúng tôi nói hạnh phúc, quý vị? Đối với tâm của chúng ta đó, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta không có an trú ở trong thiền định, hoặc là chúng ta không an trú ở trong thiền quán, thì lúc bấy giờ những phiền não nó có cơ hội để mà nó sao gì? nó sanh khởi ở trong tâm liền. Thành ra quý vị biết rằng có những người người ta nói rằng là tại sao mà mấy sư mà tại vì tại sao mà có những người mà người ta tu tập, người ta ngồi đó mà người ta chỉ niệm thấy biết thấy, nghe biết nghe, ngửi biết ngửi, nếm biết nếm, đụng biết đụng. Tại sao mà mình ngồi mình phải quán xét hoặc là mình phải ghi nhận những gì vậy? Thì kính thưa quý vị, chính vì cái sự ghi nhận này mà phiền não nó không có xen lên trong tâm của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có sự ghi nhận á, thì cái phiền não lập tức nó sẽ xen vào liền. Nó sẽ xen vào liền. Thành ra đó, như hồi nãy chúng tôi nói về những cái câu Phật ngôn á, quý vị thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh á, Đức Phật dạy về cái tâm của mình rất là nhiều. Đi xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát một ma tù. Là có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với cái tâm của chúng ta, có khi á, chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta nhớ được cái cảnh quá khứ, có nghĩa là ví dụ như quý vị thấy rằng chẳng hạn như chúng tôi đi, khi mà chúng tôi ngồi ở trong phòng á, mà mình không có đọc sách, hoặc là mình không có an trú tâm mình vào một cái điểm gì đó, hoặc là vào một cái đề mục nào đó, thì những cái cảnh mà mình đã từng đi qua rồi, ví dụ như là cái cảnh ở Thái Lan, mình chỉ cần ngồi mình nghĩ tới thôi là mình nhớ tới là trước đó mình đã từng đi đến cái phòng đó, hoặc là cái chùa đó, hoặc là cái công viên đó, vân vân. Thì chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng cái tâm của mình nó lang thang mà nó rất là nhanh, quý vị. Nó rất là nhanh, mình không bao giờ mà theo kịp nó. Chỉ có cái trí tuệ của thiền quán mới theo kịp cái tâm của mình thôi. Chứ ngoài ra quý vị thấy rằng cái vận tốc của tâm nó rất là siêu nhiên, không thể nào mà chúng ta đi theo được. Vậy thì bây giờ trở lại với cái bài kinh này đó, thì một người mà tu tập, chúng ta ở trong cái đời sống của chúng ta tu tập, chúng ta cần phải quan sát như thế nào, quý vị? Chúng ta cần phải quan sát, ví dụ như là ở trong chú giải với sự tí mắt giá Thanh Tịnh Đạo nói, nếu mà một người mà có học về thiền mà kỹ càng, thì chúng ta trước nhất là chúng ta phải xác định, chúng ta phải xác định cái tánh của chúng ta như cái tánh gì. Ví dụ như cái tánh của chúng ta nặng về cái sự tham ái, nặng về cái sự tham ái, thì chúng ta phải tìm những cái pháp môn, những cái đề mục, ví dụ như là quán về thảy trược, hoặc là phân tích tứ đại, hoặc là chúng ta quán về cái thân bất tịnh, hoặc là chúng ta tu tập những cái đề mục bất tịnh. Thì đây là những cái phương thuốc này, nó sẽ dạy cho chúng ta an trú vào ở trong đó, nó rất là có cái sự hiệu nghiệm, quý vị. Thật sự ra, ngay cả những cái pháp này, mà khi mà mình tu tập rồi, mình cũng cảm thấy mình nhàm chán với cái sắc thân. Thí dụ như quý vị thấy rằng, khi mà một cái vị kheo ni nhớ lại ở trong quá khứ của mình, các cái vị đó cũng đã từng tu tập mà bố thí mắt. Có nghĩa là có những người người ta nói rằng các vị này có cái đôi mắt đẹp, thì các vị đó đã lấy cái con mắt của mình để mà cho cái người đó. Thì ở đây chúng tôi nói như nè, thật sự ra hồi lúc mà chúng tôi mới tu tập, mình không biết rằng là có những cái trường hợp mà chúng ta phải quán tưởng, có những cái trường hợp mà chúng ta phải quán tưởng. Ví dụ như mới khi mà vào tu tập, quý vị thấy rằng khi mà nói về ví dụ như 32 giải cược, mình ngồi mình đọc, mình không biết đọc đến chi nữa, tóc lông móng răng da thịt gân xương mũ máu, Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà mình ngồi mình càng đọc rồi lúc đó mình càng quán tưởng vào á, thì quý vị thấy rằng cái tâm của chúng ta nó được an trú, rồi lúc đó cái trí của chúng ta nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta mới nhận biết được những cái chi phần ở trong 32 thể trược đó, nếu mà mình quán xét, mình xét cho cùng á, nó là đều là những cái vật bất tịnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng tóc mình dù cho mình có nhộm cách nào đi nữa nhưng mà nếu mà chúng ta để lâu cũng nghe mùi, chúng ta cũng nghe mùi, hoặc là chúng ta cũng nhìn được mà chúng ta thấy được cái tính chất bất tịnh. Rồi khi mà đối với ví dụ như nước mũi hoặc là thịt của chúng ta hoặc là những cái nước vàng vân vân, thì quý vị thấy rằng thật sự ra nếu mà chúng ta nhìn một con người mà chúng ta cho nó là một cái người nữ hay là một cái người nam hay là một cái người tiểu thư, thì khi mà cái tâm chúng ta mà quay về với cái sự chế định gì đó thì cái tham ái nó sẽ dễ dàng nó thở lên. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là được bao bọc bởi những cái lớp da ở bên ngoài, còn ở bên trong đó thì chứa những cái xương, những cái thịt, những cái mũ, những cái máu vân vân, thì lúc đó cái tâm của chúng ta nó sẽ rời xa được cái sự tham ái, hoặc là nó sẽ chặn đứng lại bớt, nó sẽ chặn đứng lại bớt. Còn nếu mà chúng ta không có chịu tu tập, chúng ta không có chịu mà quán tưởng những cái điều này thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta sẽ dễ dàng dính mắc với những cái điều này. Quý vị thấy đối với Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật, khi mà ngài mà còn là một cái vị đạo sĩ, ngài chỉ đi khất thực ở trước nhà một cái gia chủ đó thôi. Rồi một hôm là cái người tiểu thư con gái của gia chủ đó đi ra để bát cho Bồ Tát của chúng ta cúng dường vật thực vào bát. Bồ Tát của chúng ta chỉ thấy hình dáng và thấy cái đôi tay nó mềm mại, nó trắng của cái người tiểu thư đó đặt vào, đặt thức ăn vào trong bát. Thì lúc đó đạo sĩ của chúng ta đã đem cái tâm để mà thương yêu bị nhiễm dục với cái cô gái đó rồi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói những cái điều này. Quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta khi ngài đang tạo chữ cái pháp mật ba la độ cái pháp độ ba la mật mà ngài còn bị chi phối vậy nữa, thì huống hồ chi đối với phàm phu của chúng ta, nếu mà chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ rơi vào những cái sự phiền não hoặc là những cái tham ái này. Vậy thì nếu mà một người mà người ta xác định, một vị hành giả mà đã xác định được do mình bị vướng vào cái tánh tham thì mình phải tìm đến những cái đề mục đó để mà chúng ta tu. Nhờ chúng ta tu, chúng ta an trú ở trong cái đề mục của chúng ta, nên những cái tâm mà nó không có bị những cái tâm dao động hoặc là tâm của mình không có bị tán loạn, không có bị đắm nhiễm. Còn nếu mà không chúng ta dễ bị đắm nhiễm lắm. Quý vị thấy rằng ở ngày xưa ở trong thời Đức Phật cũng vậy, có cái vị tỳ kheo đó chỉ nghe cái vị sư bạn mình về kể lại thôi, ở nhà ông đó có cái cô tiểu tư đó cúng dường để bát, rồi với cái tướng hình mảnh khảnh như vậy, nước da trắng như vậy, rồi cái cử chỉ cung kính chư tăng rất là dễ mến vân vân, chỉ nghe kể như vậy thôi là đã khởi lên cái tâm thương và thích muốn được gặp mặt cái cô tiểu thư đó rồi. Thành ra ở đây thì đối với cái đời sống tu tập chúng ta cần phải biết chúng ta bị cái phiền não gì nó chế ngự chúng ta, thì chúng ta phải tìm cái đề mục thích hợp để mà chúng ta tu tập. Nhờ chúng ta tu tập cái đề mục thích hợp đó mà cái phiền não đó nó bị chặn đứng lại. Còn đối với một số người quý vị thấy rằng là tất cả chúng ta đó, mỗi người mỗi cái phiền não, có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng là không phải ai cũng bị cái phiền não này nó chi phối. Có những người thì quý vị thấy rằng người ta không bị cái phiền não này chi phối, mà người ta bị cái phiền não mà người ta cho rằng cái đời sống này nó là thường còn. Cũng như quý vị thấy rằng có những người người ta sống một cái cuộc đời người ta rất là lạc quan, người ta cho rằng là lạc quan, nhưng mà thật sự ra đối với một cái người mà tu tập, đối với một cái người mà học Phật thì không bao giờ mà có cái sự lạc quan được. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta bị biết bao nhiêu cái sự nguy hiểm nó đang rình rập. Cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe trước kia, chúng tôi nghe ai mà nói rằng cái đời sống này nó mong manh, nó dễ vỡ, như là nó nguy hiểm, thì chúng tôi lại không hiểu. Có nghĩa là mình thấy rằng cái cơ thể của mình nó cũng chắc chắn, xung quanh mình cũng có chùa chiền hoặc là nhà cửa, rồi cũng có người thân, có người này người kia, thì làm sao mà nói được là cái đời sống nó dễ vỡ, làm sao mà nói được như vậy. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta càng tu tập đó, chúng ta thấy rằng chúng ta sống ở trong cái sự gì, quý vị? Cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hiểm nó đang bao vây chúng ta, cái sự nguy hiểm này nó đang rình rập chúng ta từng ngày từng giờ. Ví dụ như quý vị thấy rằng bệnh nó đang rình rập mình, nó chỉ cần nói về một cái bệnh thôi, chúng ta không biết là chúng ta sẽ bị bệnh gì mà chết, hoặc là chúng ta không biết rằng sau này chúng ta sẽ mang một cái chứng bệnh gì đó, rồi cái chứng bệnh đó nó kéo dài bao lâu, rồi nó hành hạ chúng ta trong cái thời gian là bao nhiêu, vân vân. Thì đó là cái sự nguy hiểm, quý vị. Đó là cái sự nguy hiểm của cuộc đời này. Thành ra nếu mà nói về cái lối sống mà lạc quan chỉ có như thế nào? Có khi nào mà chúng ta đến cái lúc nào đó mà chúng ta biết tu tập, ở trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta biết tu tập. Thí dụ như chúng ta có cái giờ làm việc, rồi chúng ta có cái giờ tu tập, rồi chúng ta có một cái thời gian chúng ta tạo phước. Thì nếu mà được như vậy á, thì cũng chỉ được gọi là tạm, được gọi là mình có cái đời sống lạc quan. Chứ thật sự ra đó, khi mà mình sắp xếp như vậy rồi, nhưng mà các pháp này là vô thường, có những lúc chúng ta không còn được yên như vậy. Là tại sao quý vị? Tại vì có những lúc chúng ta hết sức, cái sức khỏe của chúng ta nó bị suy giảm, hoặc là cái chuyện biến động gì đó ở bên ngoài nó bị biến động. Thành ra quý vị thấy rằng tuy rằng ở trong tâm của mình mình tưởng như vậy nó sẽ là chắc ăn, nhưng mà thật sự ra cái sự vận hành của các pháp nên những cái điều này nó không có làm cho mình được an ổn, hoặc là nó không có làm cho mình được chắc ăn như cái tâm ý mình suy nghĩ, quý vị. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nhắc thêm một điều nữa. Có người thì nặng về tham, nhưng mà có người thì người ta không phải là cái cấp độ mà tham ái, mà người ta nghĩ rằng là người ta tham sống với cái cuộc đời này. Có những người thí dụ như là do đời trước người ta đã từng tạo phước rồi, thành ra người ta có cái đời sống ngày hôm nay nó đầy đủ với nhà cửa, với xe cộ, với tiền bạc, với quyến thuộc, với bạn bè, vân vân. Thành ra cái gì nó cũng có đầy đủ. Rồi người ta tưởng rằng cái đời sống này nó sẽ thường còn, nó sẽ cứ trôi chảy như vậy hoài. Nhưng mà thật sự ra đó, thì đối với một cái bậc thánh nhân đó, hoặc là đối với những cái bậc trí đó, các ngài coi những cái điều này nó rất là mong manh, nó cũng như là một cái cuộc sống tạm bợ thôi. Thành ra đối với những người này thì sao gì? Phải tu tập về những cái đề mục vô thường, chúng ta phải quán xét. Chúng ta thấy rằng mình thật sự ra đó, có những người ta nói rằng là đối với những cái đề tài như là vô thường, khổ, vô ngã, đây là những cái đề tài lớn, những cái đề tài lớn này chỉ để dành cho những vị xuất gia tu tập thôi. Cái điều này là bậy vô cùng, cái điều này là bậy vô cùng, quý vị. Đối với tất cả chúng ta đó, dù cho chúng ta là mang cái hình tướng, cái thân tướng, cái địa vị cao hay là thấp, bất cứ một cái điều gì, thì chúng ta cũng bị những cái pháp này nó chi phối. Thành ra những cái pháp này cũng làm cái đề mục cho chúng ta tu tập được, cũng làm cái tiền đề để mà cho chúng ta quán tưởng được, quý vị. Mà đối với cái quán tưởng về vô thường á, nếu mà cái lúc mà nào mà cái tâm của chúng ta á, mà suy nghĩ đến những cái điều này, mà suy nghĩ với những cái khuynh hướng đúng á, nó sẽ dễ làm cho cái tâm của mình giảm bớt những cái sự mà chấp thủ lắm, quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình ngồi lại mình suy nghĩ, mình ngồi lại mình quán tưởng. Từ hồi trước tới giờ mình không có, mình coi mình có thấy cái gì mà nó có một cái sự kiện gì mà nó thường tồn không? Không có, quý vị. Có những vị làm vua hoặc là có những người suốt một thời gian được người ta tôn xưng rất là nhiều, suốt một thời gian rất là nổi tiếng, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Hoặc là có những người trước đây chúng ta nghe cái tài sản của họ rất là lớn, nhưng mà đến ngày hôm nay thì sao, cũng còn tay trắng tay thôi. Thành ra chính vì cái điều đó mà chúng ta thấy rằng là không có cái gì mà nó bền vững ở trong cái cuộc đời hết. Hoặc là những người kia, quý vị thấy rằng họ cũng là những người mà nổi danh, hoặc là họ là những người nổi tiếng, hoặc là có những người người ta có một cái sức khỏe rất là nhiều, Nhưng mà cuối cùng thì sao? Mớ xây qua xây lại thì cũng nghe người ta mang một cái chứng bệnh gì đó và đã qua đời, đã từ trần rồi. Thành ra ý của chúng tôi á, muốn nói rằng á, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta quán xét á, chúng ta quán xét lại những cái đề tài này thì làm cho cái tâm của chúng ta như thế nào? Cái tâm của mình nó sẽ dễ, nó sẽ dễ nhả ra những cái sự chấp thủ, những cái sự chấp thủ về cái cuộc sống này, về cái cuộc sống kia. Còn nếu mà quý vị thấy rằng á, mình mà không suy nghĩ, hoặc là mình không suy tư, hoặc là mình không quán tưởng về những cái điều này á, thì càng ngày chúng ta càng dính mắc, càng ngày chúng ta càng chấp chặt. Thẳng mực tàu á, thì đau lòng gỗ. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng á, khi mà mình nói á, thì người ta nghe, người ta sẽ buồn. Thí dụ như có những người, quý vị biết không, người ta có cái sự chấp chặt. Thí dụ như là người ta sợ, rất là sợ nghe về những cái pháp vô thường, hoặc là người ta rất là sợ nghe về cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết. Nhưng mà thật sự đó, bây giờ mình trốn đâu cho thoát, chúng ta không có trốn đâu cho thoát. Đối với ba cái đề tài này, là ba cái gánh nặng, ba cái sự đè nặng, già bệnh chết, già bệnh chết, dù cho chúng ta muốn không nghe nó cũng đến với chúng ta, hoặc là chúng ta nghe nó cũng đến với chúng ta. Nhưng mà chỉ có những người mà tu tập thì những cái pháp này nó có đến, nhưng mà họ đều giải mã được hết. Chúng ta đều giải mã được hết, quý vị. Giải mã là bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta tu tập. Chúng ta biết rằng cái cuộc đời này nó là như vậy. Các pháp này sanh lên do nhân đó. Rồi khi mà những cái nhân đó nó hết rồi thì nó sẽ diệt. Cũng như quý vị biết rằng là hồi trước kia đó, có một cái cặp vợ chồng đó, cái người chồng đó, là bị tai nạn xe cộ chết. Cái người chồng bị tai nạn xe cộ chết, rồi cái người mà đụng là cũng là cái người Phật tử ở trong chùa. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói nè, cái người mà chết, bị tai nạn chết thì cũng là Phật tử ở trong chùa. Rồi cái người mà làm người ta tai nạn, làm người ta xảy ra tai nạn chết thì cũng là Phật tử ở trong chùa. Thì lúc đó quý vị biết rằng là hai bên người ta rất là thù, hai bên người ta rất là thù với nhau. Người ta cứ đi thưa kiện qua lại. Thưa kiện qua lại cuối cùng ai ăn quý vị? Ai tốn tiền? Người thưa kiện tốn tiền, hai bên đều tốn tiền. Những cái chi phí đó nó rớt vào giấy mực, hoặc là nó rớt vào những cái công sở đường kia. Khi đó chúng tôi không có bên ai, chúng tôi không có bên ai hết. Chúng tôi nói rằng là do một bên thì bất cẩn. Nói chung là hai bên nào cũng bất cẩn. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái sự bất cẩn ngay trong hiện tại này nó mới đưa đến cái hoàn cảnh đó. Còn nếu mà nói về nhân quả, nghiệp báo thì quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Do cái nghiệp của người đó đã tạo ở trong quá khứ. Ví dụ như lúc đó chúng tôi mới thuyết giảng cho họ nghe. Ở trong quá khứ của chúng ta, do chúng ta có tạo một cái nghiệp thiện gì đó. Nhưng mà cái nghiệp thiện này do cái sự khéo cái ý, hoặc là do cái sự hiểu biết của chúng ta, thành ra nó cho cái quả, nó cho cái quả mình sanh lại làm người trong một cái thời gian nào đó. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng tôi muốn nói gì nè. Thí dụ như một cái người đó, người ta sống, người ta có cái đời sống tuổi thọ người ta là 55 năm đi, thì là do đâu? Cái này không phải là ai cung cấp cho mình có tuổi thọ 55 năm hết, không có ai cung cấp hết. Nhưng mà do nhân quả nghiệp báo. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là cái anh chàng đó là tại vì là do trong quá khứ mình tạo một cái thiện nghiệp gì đó. Nhưng mà cái thiện nghiệp này nó không có được chu toàn, nó không được vẹn toàn. Thành ra khi cái thiện nghiệp này nó cho quả thì cái người này sanh lại làm người. Mà sanh lại làm người với cái tuổi thọ có 45 năm thôi. Có 45 tuổi thôi. Thành ra bây giờ anh ta không bị chết vì xe đụng thì nó cũng chết vì cái chuyện gì khác. Tại vì sao vậy? Tại vì cái nghiệp của mình nó đã hết. Cái nghiệp của mình đã hết. Thí dụ giờ không bị xe đụng thì cũng bị trúng gió chết, hay là bị cái gì đó, cái gì đó chết. Thành ra thật sự ra thì chúng ta cũng có đau buồn. Đau buồn thì chúng ta cũng có đau buồn. Nhưng mà chúng ta phải suy đi xét lại. Khi mà chúng ta suy đi xét lại đó, thì chúng ta cũng như là Bồ Tát, quý vị thấy rằng khi con Bồ Tát chết thì Bồ Tát ngồi suy nghĩ sao thì Bồ Tát đâu có kêu nó tái sanh vô cái gia đình của Bồ Tát đâu. Mà khi mà nó tái sanh vô cái gia đình của Bồ Tát rồi á, Bồ Tát đâu có đuổi nó đi đâu. Bồ Tát đâu có đuổi con mình đi đâu. Nó đến hay đi là tùy cái duyên nghiệp nó. Có nghĩa là quý vị thấy rằng Đối với tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta có mặt ở trong một cái gia đình nào đó cũng là do cái nghiệp lực là nó cấu tạo. Thành ra chúng ta ngày hôm nay chúng ta có mặt ở trong cái gia đình này. Rồi cũng không ai mà giết chúng ta hoặc là không ai đuổi chúng ta hết. À, do cái sự vận hành của cái nghiệp của chúng ta, đến một lúc nào đó chúng ta hết cái tuổi thọ rồi thì chúng ta cũng phải ra đi thôi. Thành ra đó, khi mà chúng tôi nói cho hai gia đình đó nghe, quý vị biết rằng là chúng tôi nói với một cách chân thật chứ không có một cái bên bị chết hoặc là một cái bên làm người ta chết. Chỉ có bây giờ đó thì cái chuyện nó lỡ xảy ra rồi thì cái người mà người ta làm cho cái gia đình đó như vậy đó, thì theo cái quốc độ, cái quy luật, cái sự quy định của cái quốc độ đó là quy định như thế nào thì chúng ta thương lượng với nhau. Nếu mà đền như vậy đó thì mình có đầy đủ khả năng thì mình sẽ đền đủ, còn nếu mình không có khả năng thì mình sẽ đền theo cái phần nào đó do cái người bên kia người ta có chấp nhận hay không, thì mình chỉ còn có cái việc đó để mà mình lo thôi. Chứ bây giờ nếu mà mình cứ cái người thì đã chết rồi, còn cái chuyện của cái người kia thì đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta đi thưa kiện. Thì nếu mà chúng tôi nói rằng thưa kiện, ví dụ như là mình nhìn cái người đó ở tù rục xương hoặc là ở tù khổ sai, cái tâm mình có vui không? Thật sự ra nếu mà người nào nói vui thì chúng tôi không tin. Mình nhìn những cái cảnh nó rất là ráng rất, quý vị. Chỉ có cái lúc đó, ví dụ như tâm mình sân quá, mình nhìn vậy mình cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta chợt nhớ lại, hoặc ví dụ như một lúc nào đó chúng ta ngồi chúng ta ăn một cái bữa ăn ngon đi, mà chúng ta nhớ lại cái chúng sanh đó đang ăn cơm với muối, hoặc là ăn cơm phải rơi những cái giọt nước mắt vào, thì thật sự ra ở trong lòng của chúng ta nó sẽ động lại nhiều cái chuyện buồn lắm quý vị. Chúng tôi nhớ rằng có lần chúng tôi đọc ở trong một cái cuốn sách đó, có nói về những cái sự hối tiếc của cái người sắp chết rất là nhiều. Có những cái bậc trí, và xin lỗi, có những cái người mà người ta cho rằng là người ta là cái người giỏi ở trong thế gian này. Nhưng mà đối với những cái lần mà người ta hấp thối thì người ta cũng phải khởi lên cái sự hối tiếc. Có nghĩa là sao? Vì người ta hối tiếc rằng là người ta không kịp làm cái chuyện đó, hoặc là không kịp mà xin lỗi, hoặc là người ta không kịp có cái sự hối hận đó. Ngay cả những người mà rất là giỏi, rất là như là cảm thấy là rất là cứng rắn ở trong cái cuộc đời này, nhưng mà đến cái lúc mà tận cùng cái cuộc sống của mình đều khởi lên cái sự hối hận, quý vị. Thành ra đó, ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta tu Phật rồi đó, nếu mà chúng ta chịu ngồi lại, chúng ta quán tiền, quán hiện, quán học, thì những này, những cái sự chấp chặt này, hoặc là những cái sự ngã mạn này, hoặc là những cái sự mà vọng tưởng này, nó sẽ dần dần được giảm bớt. Nó sẽ dần dần được giảm bớt. Còn nếu mà chúng ta không chịu ngồi lại để mà chúng ta tu tập đó, thì càng ngày chúng ta càng rơi vào cái sự điên đảo. Điên đảo ở đây có nghĩa là đối với những cái điều mà chúng tôi đang nói, ví dụ như là các pháp nó là thường mà mình cho, nó là vô thường mà mình cho nó là thường. Thì chính vì vậy mà mình có cái sự chấp thủ. Nên mình có cái sự chấp thủ, quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng là những cái pháp mà vô thường, khổ, vô ngã là những cái đề tài lớn. Chúng ta đừng bao giờ mà nghĩ như vậy. Chúng ta thử ngồi chúng ta suy nghĩ lại đi. Ở trên đời này có cái gì là thường không? Ở trên đời này không có gì là thường không? Ở trên đời này có cái gì là lạc không? Thật sự ra thì quý vị thấy rằng không có cái gì là lạc. Đến nỗi mà cái thọ lạc mà phát sanh á, mình cũng phải quán ở đó là khổ. Khổ là khổ như thế nào? Có nghĩa là những cái cảm giác hạnh phúc nè, những cái cảm giác vui sướng thì đến một lúc nào đó nó cũng hết. Mà hãy mà nó hết thì sáng viện nó sẽ bị khổ nữa. Thành ra đó, mình nhìn đi nhìn lại ở trong cái cuộc đời này không có cái gì mà cho chúng ta nghĩ rằng là cái đó là lạc hết. Nó chỉ là những cái hạnh phúc tạm bợ thôi, những cái thú vui tạm bợ, hoặc là những cái trò chơi tạm bợ ở trong cái cuộc đời này thôi. Rồi đối với những cái pháp vô ngã có nghĩa là gì, quý vị? Có nghĩa là nó không có cái ngã ở trong đó, nó không có cái cũng như cái ta ở trong đó, nhưng mà tại vì chúng ta cho ta là nó ở trong ta, chúng ta cho rằng những cái điều đó nó như vậy. Thành ra chúng ta bị đau khổ, cũng như chúng tôi nghe nghe các vị hòa thượng, thường thường các vị hòa thượng thường than cái thân này nó vô ngã, cái thân này nó không có nghe lời của mình. Mình muốn nó không có bị đau mà nó cứ bị đau hoài, mình muốn nó không bị bệnh mà nó lại bệnh hoài, nó không có nghe lời của mình. Đó thì chính cái điều này quý vị thấy rằng là nó là vô ngã. Thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập, đối với cái sự mà quán trước quán sau của chúng ta, chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này nó không có gì mà để mà cho chúng ta có cái sự bám víu. Thật sự cái điều này chúng tôi cũng rất là, đối với những cái đề bài này chúng tôi cũng rất là mừng khi mà giảng hoặc là trình bày hoặc là chia sẻ với các vị Phật tử ở trên ban thoát này, nhất là những vị Phật tử mà đã từng nghe lời của Đức Phật dạy, rồi đối với những người Phật tử mà đã thấm nhuận cái mùi đời rồi đó, hoặc là đã thấm nhuận cái cuộc đời này rồi, thì chúng tôi nghĩ, chúng tôi có niềm tin chắc rằng là khi mình nói về những cái pháp này, những cái người Phật tử ở trên ban thoát người ta nghe thì người ta cảm thấy rằng là rất là có lợi ích. Quý vị biết rằng những cái pháp này nếu mà chúng ta đem giảng cho những cái hội chúng mà, những cái hội chúng mà ví dụ như là ở trong một cái đại hội nào đó, hoặc là ở trong một cái, nói chung là ở trong một cái hội chúng mà chúng ta sơ cơ đi, không phải là sơ cơ, nhưng mà có những hội chúng người ta không thích nghe những cái điều này. Tại sao vậy? Tại vì người ta không có hiểu mà người ta cũng không có quan tâm. Người ta không có hiểu mà người ta không có quan tâm nữa. Thành ra mà hãy mà mình không trình bày những cái pháp này thì sao? Thì dần dần mọi người ai cũng đi rơi vào cái tình trạng gì? Cái tình trạng là cái sự chấp thủ càng ngày nó càng tăng. Mãi mà cái sự chấp thủ càng ngày càng tăng của người này, của người kia, thì lúc đó cái thế giới này hoặc là cái thế gian này sẽ rơi vào điên đảo rất là nhiều. Còn đối với những cái pháp này, thật sự đó, thì chúng tôi nghĩ rằng các vị Phật tử trên ban thoát có một cái phước, có một cái sự may mắn là ngày nào cũng được nghe. Thành ra lỡ lần này mà mình nghe mình không hiểu thì lần sau mình nghe nữa mình hiểu. Cũng như quý vị thấy rằng đối với những người mà trước kia khi mà nghe về ngũ uẩn thì mình không biết ngũ uẩn là cái gì, không biết rằng là mấy vị này đang giảng, đang nói về một cái tiếng Tây hay là một cái tiếng gì mà cứ dùng cái quẩn ngũ uẩn hoài. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng các người Phật tử ở trên ban thoát, người ta nghe biết, người ta nhớ, người ta nghe biết, người ta nhớ. Cũng như vừa rồi chúng tôi đi nghe cái vị đó thông dịch sư ở bên Ấn Điện. Mới đầu chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái sự cũng như là mình nghĩ rằng chắc mấy vị mà thông dịch thì những cái từ ngữ thường thì cái vị này sẽ dịch được, nhưng mà những cái từ ngữ mà nó liên quan tới hành thiền hoặc là nó liên quan đến cái diệu tạng thì chắc có lẽ cái vị mình không dịch được. Nhưng mà lúc đó chúng tôi ngồi nghe một thời gian dài, chúng tôi rất là hoan hỷ khi mà nghe cái vị thông dịch đó, cái vị sư đó dịch lại. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà hoan hỷ? Tại vì khi mà nghe cái ngài thiền sư Bóp ngài giảng những cái phương pháp thiền, những cái trạng thái tâm, những cái cách tu tập, là những cái chi pháp ở trong cái diệu tạng rất là nhiều, rất là nhiều. Ví dụ như ngài giảng về cái sắc pháp nó sanh, là do cái nhân nào sắc pháp nó sanh, do tâm sắc pháp nó cũng sanh, rồi do nghiệp sắc pháp nó cũng sanh, rồi do vật thực sắc pháp cũng sanh, rồi do thời tiết sắc pháp cũng sanh. Mà những cái điều này quý vị biết rằng ngài thiền sư Bảo Ốc ngài nói ra giữa tiếng Anh và tiếng Bali, Bali Tạng. Mà cái vị sư mà thông dịch đó, cái vị đó nghe và cái vị đó đã dịch lại y như vậy, được y như vậy. Thì quý vị thấy rằng là cái này là do đâu quý vị? Do cái vị này có biết được hai ngôn ngữ, cũng tiếng Việt và tiếng Anh, rồi thêm một ngôn ngữ nữa là Bali. Rồi được nghe đi nghe lại, thành ra nhớ, được học đi học lại, thành ra biết được những cái điều này. Thành ra khi mà được học đi học lại thì mới nhớ được cái chi pháp quý vị. Chứ nếu mà mình là một cái người mà không dịch thường chúng ta rất là khó nhớ được chi pháp. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì đối với cái đời sống tu tập có khi chúng ta tu tập nó cũng giống như vậy nè, giống là một cái em bé mà mới biết đi, đi vài bước thì bị té thì cũng vậy. Khi mà chúng ta tu tập thiền quán, có khi chúng ta tu tập ở trong một thời gian đầu chúng ta bị trục chặt cái này, bị trục chặt cái kia, nhưng mà chúng ta ráng cố gắng, chúng ta níu kéo, chúng ta bám víu, thì lâu ngày tâm của chúng ta sẽ an trú ở trong đề mục được. Cũng vậy, ở trong cái đời sống này, hoặc là ở như ở trong cái bài kinh này mà đem ra mà để mà chúng ta thực hành, thì chúng ta thực hành bằng cách nào? Bằng cách là như chúng ta xác định, mà chúng ta xác định ví dụ như là tâm của chúng ta bị gì, tâm của chúng ta cứ chấp chặt vào cái đời sống này, mình cứ chấp chặt vào cái đời sống này quá, hoặc là mình chấp thủ về tài sản, chấp thủ về con cái, hoặc là chấp thủ về cái địa vị của mình. Ví dụ như đối với những người mà người ta ham danh đi, người ta cứ tối ngày người ta lo về cái sợ mất đi cái địa vị của mình, mất đi những cái danh dự của mình, thì mình phải ngồi lại mình tu tập. Khi mà mình tu tập, mình tìm một cái đề mục thiền nào đó để mà mình an trú, mình tu tập, làm cho cái tâm của mình nó định tĩnh lại. Khi mà cái tâm mình định tĩnh lại thì mình mới quán xét coi cái lời của Đức Phật, tại sao mà Đức Phật nói là các pháp là vô thường. Thì bây giờ mình kiểm lại coi có cái pháp nào mà nó thường không. Thì khi mà chúng ta kiểm lại không có pháp nào nó thường hết đó, không có pháp nào mà nó được lạc hết đó, thì Đức Phật nói là các pháp là khổ là đúng rồi. Rồi không có cái pháp nào mà nó theo cái bản tánh của mình hết. Có nghĩa là những cái pháp đó nó thuộc là vô ngã hết rồi. Khi mà chúng ta tìm một cái đề mục nào đó, chúng ta tu tập, tâm của chúng ta an trú rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ quán tiền, quán hiện, quán hậu. Có nghĩa là chúng ta quán xét điều này, chúng ta quán xét điều kia, thì chúng ta thấy rằng y như rằng lời của Đức Phật đã dạy, không có cái pháp nào mà nó bền vững hết. Chính vì cái điều này mà nó sẽ làm cho tâm của chúng ta càng ngày càng tháo bỏ những cái sự chấp thủ. Đây là những cái phương pháp, hoặc là đối với tất cả chúng ta, cũng như là đối với những vị tu sĩ, khi mà tu tập thì chúng ta phải làm cái gì vậy? Ở gần đây đó, cũng như ngày trước chúng ta học ở trong kinh Milanda, Banham Milanda, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho các vị giải đọc, các vị tỳ kheo phải giải đọc. Giải đọc bằng cái gì? Giải đọc bằng tứ niệm xứ, tu tập về tứ niệm xứ. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là khi đối với người, đối với bình thường, trong cái cơ thể của chúng ta lâu lâu, chúng ta ăn một thời gian lâu rồi, chúng ta uống một thời gian lâu rồi, chúng ta phải tìm một cái loại thuốc nào đó để mà chúng ta tống những cái độc tố đó nó ra ở trong khỏi người của chúng ta. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy. Nếu mà chúng ta lâu ngày chúng ta bị phiền não tham, phiền não sân, bị cái phiền não nó chiếm tâm của mình, thì mình phải dùng cái loại thuốc giải độc, là có nghĩa là chúng ta tu tập về tứ niệm xứ. Chúng ta tu tập về tứ niệm xứ để làm chi? Để giải những cái độc của phiền não ra. Cũng vậy, đối với ở trong chư tăng thời nay cũng vậy, có những vị trưởng lão dạy các vị sư là người đời, hoặc là đối với chúng ta biết những cái độc tố ở trong cơ thể, chúng ta dùng thuốc này thuốc kia để mà chúng ta tống ra, chúng ta đẩy nó ra khỏi cơ thể. Thì cũng vậy, ở trong cuộc tu này chúng ta cũng phải biết cách để mà giải độc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta ăn, chúng ta phải biết quán tưởng. Khi mà chúng ta đắp y, chúng ta mặc y, chúng ta cũng phải biết quán tưởng. Rồi khi mà chúng ta sử dụng sàn cọ hoặc là thuốc trị bệnh, chúng ta cũng phải biết cách quán tưởng. Thì đây là cái cách mà để chi? Để chúng ta giải độc. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta quán tưởng thì thật sự ra tâm của chúng ta nó không có bị dính mắc, tâm của chúng ta không bị chấp thủ. Thì đây là những cái độc của những cái chất độc nó bám ở trong tâm. Có nghĩa là những cái phiền não này nó sẽ bám ở trong tâm của mình. Khi mà mình có sự quán tưởng, có cái sự tu tập, thì những cái phiền não này nó không có sanh khởi. Có nghĩa là giống như là cái người đời người ta, hoặc là đối với mọi người, đối với cơ thể vật lý này, thì chúng ta có cách chúng ta giải độc. Thì đối với tâm pháp, đối với cái đời sống tu tập, chúng ta cũng cần phải có những cái pháp môn để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta giải những cái chất độc đó ra. Nhờ cái sự tu tập này, phiền não mà nó giảm dần, thì như cái chiếc thuyền nó được nhẹ, nó sẽ đi mau. Có nghĩa là phiền não nó giảm dần như vậy, thì chúng ta cố gắng chúng ta tu tập nữa. Thì ở trong một cái lúc nào đó, một cái đời sống hoặc là một cái lúc nào đó, thì cái trí thiền quán của chúng ta nó sẽ sanh lên, để nó thấy được những cái nguyên nhân mà dẫn đến lậu hoặc, hoặc là những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự sanh tử luân hồi. Thì lúc đó trí tuệ của chúng ta nó sẽ cắt đứt bằng những nguyên nhân đó để cuối cùng chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi này, hoặc là đồng nghĩa với độn tận được khổ đau, để mà trở thành một cái bậc thánh nhân cuối cùng để chấm dứt sanh tử luân hồi này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi đã cố gắng trình bày đến giờ đây, thì đến giờ này thì cũng vừa đủ thời gian và những chỉ pháp. Thành ra chúng tôi xin được nhất là đây con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thầy Siêu đã quan lâm bằng tâm. Bây giờ thì với cái phần phước báo mà ngày hôm nay chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, mong quý ngài luôn luôn đạt được cái sức khỏe và cái sự bình an để làm chỗ nương tựa cho hàng học học của chúng con. Và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, mong quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Vua Tam Ma. Xin hồi hướng đức phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên vô trần giới thích, chư thiên tứ đại diêm vương, các vị chư thiên người xung quanh ở chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý Phật tử. Mong các ngài hướng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong bài giáo chúng tôi. Quan hệ thọ lãnh đồng điều nhà cả thầy đã mong với thầy.
Giao thủ cái chuyện về Đức Phật kính. Thế thì Thầy Siêu mới vừa vào rồi, không biết là thì Thầy Siêu có nghe được không? Nếu thì Thầy Siêu muốn nghỉ thêm một chút thì để thì Thầy Siêu nghỉ thêm một chút. Và nếu thì Thầy Siêu có thể cầm mic để thảo luận thì xin thì Thầy Khoa nghỉ cho biết. Mà thì Thầy Siêu trong cái nhìn của một người Phật tử hay nói cách khác là từ Phật học đó, thì chúng ta có cảm giác như là những cái hệ lụy, những cột tế ở trong kiếp trần luân nó đều là đến từ cái bản tâm của chúng ta hết, từ nội tại của chúng ta. Và ở trong đại học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy đặc biệt Đức Phật này đề cập đến sự nhận thức đối với thế giới bên ngoài, nhận thức đối với thế giới bên trong, và sự nhận thức như thế nào đó mà chúng ta thoát khỏi những ràng buộc. Thì dựa đến cái nhìn của người Phật tử hiểu đạo thì chúng ta có thể nào nói rằng tuy rằng người ta nói ràng buộc là do hoàn cảnh, người ta nói ràng buộc do thứ này thứ khác, nhưng mà hầu hết tất cả những sự trói buộc đều là đến từ nội tại của chúng ta, đến từ sự nhận thức của chúng ta, có đúng như vậy không? Và cái thỉnh thưa Thầy Sư.
Nhân bụng của Thầy, trước hết xin cảm ơn Ngài Đức Phật Tính đã điểm khuyết cho hôm nay. Vì tối hôm nay chúng tôi vẫn thuyết pháp pháp lễ ở tại chùa nên không tiếp được nhờ cố định Đức Phật Tính điều khiển chúng. Và bây giờ thì tôi xin được trả lời câu hỏi mà thường gọi giáo thám vừa nêu. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, và quả thật vậy, do cái sự không khéo nhận thức mà ở trong kiếp sống của chúng ta có sự cấu buộc, chúng ta chấp thủ với ngoại cảnh và nội tại. Lý do cái sự nhận thức đó mà đưa đến cái sự trói buộc đó là tại vì trói buộc không đúng phương pháp. Cái sự nhận thức không đúng phương pháp gọi là Ayoniso Mantikara, hay là cái sự tác ý không đúng đường lối. Và tác ý không đúng đường lối thì nó phát sinh lên những cái sự trói buộc, tưởng đâu là làm như vậy, sống như vậy nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ được thoải mái, sẽ được tự tại. Nhưng mà thực ra thì chúng ta sống theo cách nghĩ của chúng ta để chúng ta bị ràng buộc thêm nữa, đau khổ thêm nữa, bởi do cái nguyên lực của phiền não là tham sân si mạng nghi tà kiến, nó chi phối nội tâm. Và do đó cho nên nội tâm của chúng ta khi mà nhận thức cái điều gì là chúng ta nhận thức sai cái đường lối đó, mới đưa đến cái hậu quả là nó phản tác dụng, muốn hạnh phúc mà không được hạnh phúc. Ở trong Pháp Quốc Kinh Đức Phật này có dạy rằng chân tưởng phi chân, phi chân tưởng là chân, do tà tư tà hạnh chứ không đạt được chân lý. Và có một điều khác là Đức Phật có dạy chân lý tức chân lý, phi chân biết phi chân, do chánh tư chánh hạnh chúng đạt được chân lý. Khi mà chúng ta nhận thức bằng cái quán tính không dựa trên cái trí tuệ, không đi đúng đường lối, thì như vậy nhiều khi chúng ta có những điều sai mà chúng ta thấy là đúng, và những điều đúng chúng ta thấy là sai, thì những cái kiểu đó chúng ta mới bị hệ lụy. Hoặc là có những điều trọng yếu mà chúng ta thấy là không trọng yếu, còn những điều không trọng yếu mà chúng ta nghĩ là trọng yếu. Do cái sự nhận thức sai lầm như vậy thì nó sẽ đưa đến sự hệ lụy. Vâng vâng. Bởi vì ở trong bài học này là Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo phải quán sát như thế nào để do như vậy mà đối với ngoại cảnh tâm không được tán loạn, không bị trải rộng. Và đối với nội tâm thì không bị chấp thủ, không bị chấp trước. Thì do đó có cách, nhưng mà cách đó thì chúng ta phải làm đúng theo cái tư lý mà Đức Phật này đã tiên thuyết, đã nói. Nói tóm lại là khi người ta tu tập, tất cả đều do cái sự nhận thức của chúng ta đúng bậc, đúng đường lối, đưa đến cái hệ quả tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta có sự nhận thức sai đường lối thì nó sẽ đưa đến cái hệ quả xấu. Bởi vì cho nên Đức Phật Ngài đã dạy trong bài học này cho chúng ta một cái sự thoải mái, là chúng ta muốn tu tập cách nào cũng được, không có nhất thiết là chúng ta phải chấp trì theo một cái phương pháp. Nhưng mà hãy mà chúng ta quá xét như thế nào để không có bị chấp thủ, không có bị ác loạn tâm, thì như vậy là tốt rồi. Thì ở đây quý vị, chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ ba điều. Khi mà chúng ta nhận thức vấn đề gì đó, thứ nhất là với cái trí tuệ chúng ta phải suy xét cái điều đó nó có đúng theo cái nhân quả, nguyên nhân và hậu quả hay không, là phải biết rõ cái nguyên nhân và hậu quả. Cái thứ hai là cái điều đó nó có đưa đến mục đích, đưa đến lợi ích hay không, chúng ta phải suy xét điều này. Và cái thứ ba đó, nếu là một người Phật tử thì chúng ta suy nghĩ rằng điều đó Đức Thế Tôn có dạy hay không, còn nếu không phải là Phật tử thì chúng ta suy nghĩ điều này các bậc thiện trí thức có chấp nhận hay không. Chúng ta phải suy xét như thế rồi chúng ta mới bắt đầu phổ thiện, chứ không thể nào mà chúng ta có một cái hướng suy nghĩ mà phiến diện được. Nhất là chúng ta không thể với một cái sự độc đoán mà chúng ta rơi vào cái tình trạng độc đoán đó, thử thực chất thân phượng để đăng phi đi nguyên chân nát cài cho đàn thác. Có nghĩa là có những người mà họ cứ khăng khăng cái gì tôi nghĩ là đúng, còn cái khác là sai. Cái đó là một cái sự thử thực chất thân phượng, là một cái quan điểm đó là sai lầm, rồi cái dẫn đến cái sự nhận thức sai lầm. Như vậy câu trả lời của chúng tôi, cái câu hỏi mà thượng tọa Lễ Đẳng vừa nêu, thì chúng tôi xin thưa rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, tất cả sự cấu buộc đều đến từ sự nhận thức, và cái sự nhận thức đó là không đúng đường lối. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi từ tội Lễ Đẳng vừa nêu như một câu thay nhé.
Sa thú kính trình thưa đạo tổ sư. Bất chi tôn đức và thưa quý phật tử, bởi vì hôm nay có buổi thuyết pháp hàng tháng của chư tăng ở tại Việt Nam, do đó đa số các vị giảng sư không có vào rừng. Hiện tại ngoài thưa đạo tổ sư để được tính chỉ có chúng tôi ở trong rừng thôi. Do vậy chúng tôi xin được tiếp theo một câu thảo luận trước khi trở lại với đại đức pháp tính. Điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là của phần ngôn hôm nay chúng ta học tuy là ngắn, nhưng mà đối với người Phật tử thì đây là một ở trong những mấu chốt của việc thực hành. Chúng ta biết là cái khổ nó đến trong đời sống một phần là do nhân quả của quá khứ. Thí dụ như một người sát sanh trộm cắp, bây giờ họ sanh ra thì họ nhận cái quả của sát sanh trộm cắp do cái nghiệp quá khứ. Và dĩ nhiên chúng ta cũng nghe cái câu là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo tác. Nếu bị tâm ô nhiễm nó đang hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân vật kéo. Thì chúng ta hiểu cái khổ đó đến từ cái nghiệp, và cái nghiệp nó cũng đến từ cái tâm và cái chủ trương tạo tác của chúng ta. Nhưng mà đó là câu chuyện quá khứ rồi, chúng ta cũng hiểu cái khổ nó cũng đến là do cái sự tự nhiên của pháp hành. Ví dụ như là có sanh thì phải có tử, đời sống có sanh thì phải có diệt. Cái bản chất của pháp hành là như vậy. Mình sống ở trong cuộc đời này, sanh ra đời có người rất là thân, như là cha mẹ hay là những người thân của mình, và những người thân nó có nghiệp riêng, rồi họ sanh ra đời sống với chúng ta thì đang rồi ra đi. Thì chúng ta nên hiểu cái khổ đó là cái khổ tự nhiên của các pháp. Chúng ta nói cái khổ thứ nhất là cái khổ do cái nghiệp xấu của quá khứ, rồi chúng ta nói khổ tự nhiên các pháp. Nhưng mà rồi bài kinh ngày hôm nay cũng như nhiều đoạn khác, thì chúng ta thấy rằng có một cái thứ khổ nữa là nó do cái sự nhận thức, do cái điều mà Thượng Tọa Thiền Sư vừa giảng. Và đối với một hành giả tu tập, nhất là tu tập thiền quán, thì về điều này cần được quán tưởng, cần được thấy rõ. Chứ tôi có một cái duyên là sống ở chùa Ngã Trân Sa 2 năm, và trong 2 năm đó thì chúng tôi được nghe nhiều pháp thoại của ngài qua những cái văn giảng và được dịch lại. Thì thứ gì Ngã Trân Sa đó, ngài là một trong những vị thiền sư, và ngài nói rất nhiều về cái nhìn của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta nó làm cho chúng ta khổ. Ví dụ một hành giả hay một vị tỳ kheo sống cô đơn, sống tuổi thật, ngài đề cập đến hình ảnh của một vị một người đi xuất gia, rồi trong lúc sự thiếu thốn, rồi nhìn lại mình buồn, mình tủi thân, là sao mình đi tu rồi mà không ai giúp, không ai hộ độ, không có được Phật tử họ lương tâm. Thì thật ra khi mà chúng ta mới nhìn thấy cái tâm trạng mà buồn như vậy đó, thì nó dễ hiểu thôi, hợp tình hợp lý thôi, là mình đi xuất gia nhưng mà rồi không có được sự giúp đỡ của đàn tính thì mình buồn. Buồn là thấy rằng tại sao các vị khác tu không bằng mình, hay là thế này thế kia mà lại được nhiều hơn mình do sự quen biết mà mình lại tủi thân. Thì ngài khuyên là thứ nhất là mình nên hiểu rằng đó là những lúc mà rất là tốt để chúng ta tu tập thiền quán, và thứ hai là thật ra cái khổ cái vui ở trong lúc đó phần lớn là nó tùy thuộc vào cái nhận thức của chúng ta hết. Nhận thức như vậy, cái nhìn của chúng ta trong cuộc sống như vậy, là từ cái hoàn cảnh ở bên ngoài mà dẫn đến cái chủ tuổi thân ấy, thì nó trải qua một cái cuộc xào nổ trong tâm tư của mình. Cái xào nổ đó là mình so sánh, mình so đo, ví dụ như là tại sao mà người ta cũng vậy mà mình cũng vậy, mà người ta được mà mình lại không được, hay hoặc giả là cái cách nhìn của chúng ta đó là mình đi đâu mà người ta không có nghĩ đến mình thì tự nhiên mình buồn. Thì ngài khuyên là mình hãy nhìn lại xem cái phản ứng của mình ra sao, và lúc đó thì mình sẽ thấy rằng hầu hết những cái vui và những cái khổ đó nó đều đến từ cái nhận thức từ cái nhìn, từ cái thái độ sống của chúng ta. Và chính cái thái độ sống tích cực nó làm cho chúng ta vượt qua những điều đó. Và một hành giả mà thường xuyên tu tập thì thấy rằng phần lớn những cái cảm xúc mà vui buồn bi lụy trong cuộc sống nó đều do cái nhìn của mình hết. Nếu mình chưa nhìn ra cái đó thì mình chưa có tu được. Mình chưa có nhìn thấy rằng do cái thái độ của mình, do cái nhận thức của mình, thì lúc bây giờ mình hay đổ lỗi là tại vì sư cả ở chùa, hay là tại vì thiền sư, hay là tại hội chúng, hay tại hoàn cảnh này hoàn cảnh khác. Nói một cách khác đó là khi nào mình khổ quá thì mình ngồi xuống mình tự nhắc chính mình là do cái tâm mình không khéo tu, do mình khổ. Nếu tâm mình khéo tu á thì ở trong những hoàn cảnh như vậy, ít nhất là mình cũng có thể quán tưởng được, ít nhất là mình sẽ dùng cơ hội đó để mình khai triển tuệ quán được. Và có lẽ là đạo Phật là một cái tôn giáo rất là đặc biệt, là dùng cái sự đau khổ, dùng cái nghịch cảnh để thắp sáng cái tuệ giác của mình. Nó giống như là chúng ta dùng hai cái viên đá chúng ta chạm vào nhau để mà xẹt ra lửa. Thì chính những cái khổ của đời sống, những cái bất tội nguyện đó, nó làm cho chúng ta có những cái ý thức rất là chăm sóc về cuộc sống. Thật ra nếu chúng ta nhìn cho kỹ đó, thì những cái đẹp, những cái vừa ý đó, nó luôn ngủ chúng ta nhiều hơn là cái đau khổ. Và nếu mà chúng ta thấy được sự đau khổ, nó giúp cho chúng ta nhiều ở trong cái việc mà tỉnh táo hơn để nhìn lại nỗi đau khổ mình hơn, để bớt diễn nguy, bớt ỷ lại và bớt ru ngủ, bớt thụ hưởng hơn. Thì đến bây giờ chúng ta có thể thấy được rằng tự tại hơn, thông dung hơn là mình ngồi đó là mình quan trắc. Thì không có một người tôi nào đó mà luôn luôn đổ thừa cho người khác mà mình tu được hết. Mình đổ thừa cái tầm nói tại người này làm cho mình khổ, tại kia người kia làm cho mình khổ, cái tại này tại kia hoài đó, nó làm cho cuộc sống nó phiền, nó làm cho cuộc sống nó không giải quyết được gì hết. Chúng tôi có gặp những người đó mà thứ gì họ mới nhận ra là cái việc cái than khổ rồi người trách móc, lớn tuổi thì trách móc con cháu, rồi có nhiều khi trong cuộc sống tình cảm thì trách người bạn đình của mình, hay là mình ở trong chùa mình trách người này người kia. Cái sự trách móc đó nó không có giải quyết được gì hết. Chúng tôi ít bao giờ thấy trong cuộc sống mà sự trách móc để giải quyết vấn đề. Ngay cả trường hợp như vậy thứ thì chúng tôi đồng ý là có những người rất là cái điều gì thôi rất là bình thường. Nếu mà họ đừng có làm phiền người khác, nếu họ đừng có gây khổ cho người khác, thì thật sự nhiều người có thể đến nhìn với họ lắm. Tại vì sao? Mình có chúng ta có tưởng tượng rằng ở trong cuộc sống mà có một người lúc nào cũng đòi hỏi, lúc nào cũng trách móc, lúc nào phiền hà, thì ai cũng tránh, ai cũng sợ hết. Mình muốn nói chuyện với một người đó mà người đó họ cho mình 10 phút thư giãn thoải mái thì mình mới thích nói chuyện. Còn mình nói chuyện mà lúc nào mình cũng đem tất cả những cái phiền lụy chút lên đầu người ta phải ngồi nghe những đau khổ mình, thì thật sự là nó chỉ dẫn mình từ sự cô đơn đến sự cô đơn thôi. Và vì vậy trong cái nhìn của một cái người tu tập thì trước nhất là mình ý thức một cách rất là rõ ràng những cái khổ nó đến từ cái nguyên nhân của từ cái thái độ sống của chúng ta, thái độ tiêu cực hay thái độ tích cực. Và cái thái độ đó nó không nhất thiết tùy tùy vào hoàn cảnh, mà thái độ đó là do cái sự trưởng thành của chúng ta. Đồng ý là không phải là chúng ta lúc nào cũng may mắn, đồng ý là không phải lúc nào chúng ta cũng vừa lòng mãn nguyện, mình đồng ý là những người xung quanh họ có những cái khuyết điểm. Nhưng mà thứ gì không phải vì cái sự bất toàn của đời sống, vì cái đời sống không có hoàn hảo mà chúng ta nổi giá lên, hay là chúng ta bực bội, hay là chúng ta có thống trách người nào cũng. Nếu mà mình muốn trách thì cái gì cũng trách được hết. Trời mưa cũng than được, mà đi ra đường kẹt xe mình cũng bực bội được, mà mình làm việc với người đồng sự mà họ như ý mình bực bội được. Nếu mà mình tính ra hay bực bội hay cáo bẩn mà hay gắt gỏng hay phiền hà đó, thì ở trên thế giới này không phải có 100, 1000, 1 triệu lần mà tất cả mọi thứ đều làm cho mình phiền cả. Cái thế giới nhận thức của chúng ta nó quan trọng như vậy. Thành ra một cái người mà có hiểu đạo khác với người không hiểu đạo, đó là mình hiểu rõ, hiểu rất rõ thái độ sống của chúng ta, sự nhận thức của chúng ta nó có một ảnh hưởng lớn. Ở trong kinh Phật này dùng một cái chữ mà chúng ta phải học rất là nhiều lần, Yusumadasikara, là khéo tác ý hay là tránh tư niệm hay là như để phản ứng. Và Ayojisumanisakara là không khéo tác ý, không có khéo nhìn hay nhìn một cách vụng về. Hai cái đối với hành giả tu tập, và thật ra thì cái Yusumadasikara nó là một thứ trí tuệ, và nó là một thứ trí tuệ. Có ba thứ trí tuệ rất là diệu dụng ở trong đời sống của chúng ta. Một đó là cái sự tỉnh thức sáng suốt của chánh niệm, và thứ hai đó, chúng ta gọi là chánh niệm rồi tỉnh giác, tức là một sự bán ngại với cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và thứ ba là cái khéo nhìn, khéo nhận thức, khéo lãnh hội. Thì cái khéo nhìn, khéo nhận thức, khéo lãnh hội đó nó làm cho đời sống của chúng ta thứ gì nó khác đi. Chúng tôi trong cuộc đời sống ở trong chùa, đi được dịp tiếp xúc với Phật tử, thì thứ gì chúng tôi có thể nói một điều mà không có sự lầm lẫn thôi. Những người mà hạnh phúc mà chúng tôi được biết á, không nhất thiết là họ giàu. Những người mà sống an lạc á, không nhất thiết là họ thành công ở trên phương diện này, phương diện khác. Mà những người sống an lạc hạnh phúc là do cái nhìn của họ tích cực, do đời sống của họ có cái nhìn rất là thông, rất là thoáng. Nói theo Phật pháp chúng ta đó là người hiểu đạo. Tại sao mà chúng ta nên học Phật pháp? Tại sao chúng ta nên lắng nghe lời Đức Phật dạy? Chính ra thì ngày hôm qua chúng tôi có nói chuyện với một Phật tử, thì vị Phật tử nói rằng Phật giáo nên khuyến khích những người Phật tử bắt chước đạo, vì đại giáo là đi vào thương trường, đi buôn bán làm giàu. Mình làm giàu thì mình mang lại lợi lạc cho mình, mang lại lạc cho đạo. Thật ra thì Đức Phật này không có chống lại cái việc mà người Phật tử phát triển tài sản. Đức Phật này cũng không có chống lại cái chuyện mà người Phật tử nên tìm sự thành công trong cuộc sống. Nhưng mà Ngài đặc biệt lưu ý chúng ta rằng, cho dù cái sự thành đại bên ngoài ra sao đi nữa, thì cái nhận thức mà chân xác như hồi nãy thì tôi sư phụ nhẹ nhắc để Đức Phật tính có nhắc cái câu mà gọi là chân thật biết chân thật, phi chân biết phi chân. Tức là cái khổ đau và hạnh phúc nó đến từ cái thế giới nhận thức của chúng ta nhiều. Cái nhìn của chúng ta nó có được đúng với sự thật hay không, nó có tích cực hay không, thì nó ảnh hưởng chúng ta, ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng rất lớn trong đời sống. Bởi vì vậy, nếu một ngày nào đó mà khi mà chúng ta nhìn lại hỏi rằng mình có thực sự hiểu Phật pháp hay không, thì ngoài cái nhận thức về nhân quả, về giáo lý duyên khởi, thì người Phật tử cần có thái độ thứ nhất là hạnh phúc và khổ đau nó tùy thuộc rất nhiều vào cái thái độ, cái nhìn của chúng ta đối với cuộc sống. Và cái thái độ, cái nhìn đó là chúng ta hiểu rằng đó là nhận thức, đó là cái phản ứng của chúng ta với thế giới này. Và trong cái nhận thức đó, nó có chất của trí tuệ và cái chất của không trí tuệ. Với trí tuệ thì chúng ta nhìn thấy xuyên thấu. Ví dụ như thứ gì, mình gặp cái chuyện về trời mưa, mưa xuống thì làm cho mình trở ngại công việc, mình bực mình, thay vì bực mình nghĩ rằng nắng mưa là bệnh của trời, trời chỉ có tự nhiên thôi, không phải mưa của mình mà mưa tất cả mọi người đều bị mưa. Nhiều người chúng mình bị mưa thì bữa nay là không được, hay nó không được như ý thì thôi bữa khác mình ngồi đó mình bực bội cũng vậy thôi, thí dụ như vậy. Chúng ta thấy một điểm là điều quan trọng của Phật pháp đó, là cho chúng ta đặt lại vấn đề, và thay vì ngồi đó mà giận mà phụ phiền mà đổ lỗi mà thế này thế kia, thì chúng ta nhìn sự việc đó. Chúng ta nhìn sự việc làm sao mà để cho phiền não không sinh khởi, mà phiền não bớt sinh khởi thì chúng ta bớt khổ. Còn nếu mà mình càng nhìn mà phiền não nó càng nhiều đó, thì thưa phiền cái đó tự mình chút lấy. Như là cụ Vĩ Du từng biết cái tâm trạng là kiểu là thế như nước mắt khóc người thời xưa. Đời sống của chúng ta như là Trần Liên Ngài cũng nói là tới những người đi trên đường thấy có cái gì cũng bóp lên bỏ túi hết, bỏ trong bị hết, rất là nặng, gửi đề khoảng đầy vai. Đời sống của chúng ta từ sáng tới chiều, nhiều khi chúng ta nhặt lên những thứ rất là phiền, nhặt lên những thứ rất là nặng nề, để làm gì? Để mà khổ thôi, để là khổ thôi. Mình thấy được cái chuyện đó, do đó cái gì đã đến thì cho nó đến, cái gì đã đi thì cho nó đi. Và mình quan niệm rằng cuộc sống nó ra sao thì ra, nhưng mà tinh thần của chúng ta phải sáng, tinh thần của chúng ta phải nhẹ nhàng, cái nhìn của chúng ta nó phải thấu đạt, và chúng ta nhìn cuộc sống từ một cái góc cạnh đó là mình nhận rằng thấy mình khổ là do mình không khéo tu. Mình khổ mình biết chuyện xảy ra, đừng đổ thừa chuyện đó tại hoàn cảnh, tại công ăn việc làm, tại kinh tế, tại chiến tranh, tại vợ, tại con, tại bạn bè. Thấy mình khổ thì nghĩ rằng tại mình không khéo tu. Nếu mình khéo tu thì cái người khổ cùng cực như là Bhattacharya đi nữa thì cũng có thể tìm thấy được cái ánh sáng của trí tuệ. Hãy khi mà mình khổ mình nhắc là mình đang khổ, khéo tu thay đời đó trách móc người khác, trách móc cũng việc thôi. Chúng ta trách móc cuộc đời cả trăm năm thì cũng đi đến đâu hết. Nhưng mà mình thấy được rằng cái việc này do mình chưa biết chịu khó tu tập đó, thì việc nó thay đổi rất là nhiều. Rất nhiều chứ không, nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta đặt lại vấn đề. Và thế thì bây giờ thì chúng tôi thấy có Thượng tọa Pháp Đăng đã vào room. Tiếp theo thì xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Hoàng Hỷ trả lời cho một câu thảo luận. Bởi vì nãy giờ ở trong room chỉ có Thượng tọa Từ Siêu và Đại Đức Pháp Tính. do đó không có sự tập tây nguyên nữa, và chư tăng bắt đầu từ từ xuất hiện. Và xin hỏi thưa tọa pháp đăng, thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa đăng nghe được, xin thưa tọa đăng hoan hỷ cho biết. Quý thượng tử hoan hỷ kiên nhẫn nha, chư tăng lúc này ở Việt Nam chư tăng có nhiều vị nghe không được nhưng mà nói được. Nhưng trường hợp rất là bối lòng, chúng tôi cũng không giải thích được tại sao, nhưng mà nghe không liên tục nhưng mà cảm biết thì nói rất là tốt. Dạ, xin dạ, chắc trường hợp đang không nghe thật rồi, không thể phản ứng gì hết. Xin hỏi thưa tổ tương nguyên, thưa tổ tương nguyên có nghe được không? Thưa tổ tương nguyên thì đang có mặt trước máy rồi, nhưng mà nếu thưa tổ tương nguyên nghe được xin ồ, có thưa tổ pháp tân nữa hả? Dạ, tốt quá. Dạ, không ngờ là ban đầu mà thấy không có ai, mà rốt cuộc lại có chư tăng minh tập đạo tràng đầy đủ cho mình. Xin được kính chào thượng tọa Chư Tôn Đức. Đến lời Chư Tôn Đức thấy có thượng tọa Hóa Tân, thượng tọa Tự Quyền rồi. Thượng tọa Tự Quyền, hôm nay chúng ta nói về cái nhận thức, cái thái độ của chúng ta từ góc cạnh nội tại đối với cạnh bên ngoài và cạnh bên trong, mà nó làm cho chúng ta có bị trói buộc hay không trói buộc. Nhưng mà đặc biệt là ở trong bài kinh Việt, bài kệ bản kinh Việt thì dịch không có rõ lắm, nhưng mà thật sự trong bản tiếng Anh nói rằng trong tất cả những sự trói buộc thì ái là dẫn đầu. Ái tức là cái người dẫn đường, và Đức Phật ngài cũng nói rằng cái sự hiện hữu của dòng sanh tử là cũng là do ái dục. Về điểm này chúng ta giải thích như thế này, tại sao phiền não có nhiều thứ mà ái được xem như là người dẫn, như là cái yếu tố dẫn đạo. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Tư Quyền.
Nam mô Bức Thầy, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Giờ tôi được chúng nghe rõ không ạ? Giờ thưa quý ngài và quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thiết Lương Hồ Vệ Nhật Diệu Liên cùng đại chúng. Con cái lời đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Con cái lời đến Đức Sư Phụ Thị Siêu, Thần Thánh Giác Đắng, Thần Thánh Pháp Năng, Thần Thánh Pháp Tân. Đến Đức Mạng, đến Đức Phật Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào quý tu nữ cùng Chư Phật Tính. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta không có lạ gì khi nói rằng có thể nói ái dẫn đầu trong khổ sanh, hay có thể nói rằng trong tất cả các ác bất thiện pháp, bởi vì nguồn cơn của sanh tử chính là do ái. Và ở đây quả thật ái cũng là một cái điên đảo mà nó làm cho chúng ta lăn trôi, làm cho chúng ta đau khổ, mà chúng ta điên đảo, quả thật điên đảo. Thì câu hỏi rằng tại sao phiền não có nhiều mà ái dục đều được xem là yếu tố dẫn đạo cầm luân sanh tử. Giờ chúng ta thấy lời đầu tiên tại vườn này, Đức Phật đã tuyên bố về sự khổ và ngài nói lên cái nguyên nhân sanh khổ cho thấy tất cả chúng ta, thì cũng chính là ái này, cũng chính là tham ái là dẫn đầu là các pháp sanh tử. Để chúng ta nhớ, có thể nói rằng là ái này nó nhiều yếu tố, ngay cả cái sanh hữu này, đến dục giới, đến sắc giới và vô sắc giới cũng chính do nguyên nhân của ái này. Chúng ta nhớ, ở trong duyên khởi, ngay chỗ mà vì có cảm xúc cho nên có cảm thọ, vì có cảm thọ cho nên chấp thủ nó, vì có cảm thọ cho nên ái giữ cảm thọ đó cho nên sinh ra chấp thủ. Đây là một điên đảo, đây là một vọng tưởng quả thật như vậy, bởi vì cái đó nó không thật. Chính vì cái chỗ mà giữ không được, bởi vì do các pháp hữu vi nó là vô thường, cho nên nó chấm dứt cái cảm thọ vừa là khái thị khái lạc của chúng ta, nó chấm dứt đi, và thế là chúng ta muốn tìm cái cảm thọ cảm giác đó nữa, và thế là nó phải sanh ra. Cũng như đã nói là bây giờ mình sợ chết, tất cả chúng sinh phàm phu sắc bê sắc ta tất cả chúng sinh là chết, mà tất cả chúng sinh chịu chết thì chúng sinh rất sợ chết. Người mà có cái tâm vững chắc đối diện và niệm sự chết thì người ta mới không rung động trước sự chết. Chứ nếu như cái tâm phàm phu mà không có tu tập, mà không có quán niệm, về bất tịnh hay là quán niệm về vô thường hay quán niệm về sự chết, thì thường chúng sinh đó khi chết sợ lắm, và sợ chết muốn kiếp sống này tồn tại, muốn sống hoài, muốn sống hùng, sống mạnh nhưng sẽ không sống dài. Và thế đó chính là ái mà chấp thủ, muốn giữ cảm thọ, muốn giữ cảm giác này mà nó không được, cái mạng sống này không được. Và thế là họ ước muốn có tiếp diễn nữa, tức là sợ chết trên muốn sống. Muốn sống thì đời sống này là do ái dẫn đầu, ngay chỗ này chính tham ái dẫn đầu. Đây là nhân sanh khởi, cái nguồn cơn của đau khổ mà chúng ta gọi là nhân, nhân tác động để tạo ra cho cái gì, tạo ra cho cái hữu hiện. Cái hữu tức là có tiếp diễn, có đời này có đời sau. Upadana pachiya phô pachiya, vì có chấp thủ này, vì có ái này, vừa lòng này, chấp thủ này, vọng tưởng này, chấp thủ này, cho nên mới sinh cái gì, mới sinh ra hữu, sinh ra sanh hữu và nghiệp hữu. Thì sanh hữu và nghiệp hữu ở đây tức là sanh hữu đây, nó sinh về cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi khổ, cõi vui gì cũng độc nhất. Thì chúng ta thấy có sanh hữu và nghiệp hữu, có sanh hữu và nghiệp hữu, thế là có cái gì, có cha tí mà là nằm bị đúc khăn sô cá đi đây, tức là có già chết sầu bị có u não mà tiếp tục vô mình có mặt. Và cứ như thế, cứ như thế lăn như thế nào, trôi như thế nào thì cũng đi qua cái chỗ ái này. Chính cái ái này nó mới dẫn dắt chúng ta, và đó là sẽ muốn đi cái xác chá, đó chính là cái sự thật của đau khổ, đó chính là ái dẫn đầu. Mà chúng ta thấy cái phiền não quả thật thì có cái phiền não của sân phiền não, của mạng, của nghi phiền não, vân vân, của hôn thủy phiền não, vân vân. Nhưng phải nói rằng là tham ái phiền não thì nó là một cái pháp mà lớn lao vô cùng, bởi vì nó là yếu tố dẫn đầu yếu tố dẫn đầu để chúng ta bị sanh tử. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ái này muốn sống, cho nên muốn sống phải sanh có mặt, thì già chết sầu bi khổ não có mặt, thế là tiếp tục trầm luân sanh tử. Đây là một viện dẫn mà chúng ta thấy ở trong cái thập nhị duyên khởi nó rất là nhịp nhàng. Rồi chúng ta thấy vô minh làm đầu, nó sanh ra phúc hành phi phúc hành mà bất động hành, và thế là nó sanh ra cái gì, tức đưa ra quả thế tục. Và quả thế tục này đến cõi danh, đến cõi sắc, đến cõi danh sắc, và danh sắc nó duyên cho lục nhập, sáu cái thứ đi vào này, sáu nhập này duyên cho sáu xúc, duyên cho lục xúc. Mà lục xúc này có mặt thì tâm cảm thọ, sáu xúc có mặt thì sẽ có sáu tâm cảm thọ, đó chính là lục thọ. Mà lục thọ có mặt thì lục ái cũng có mặt luôn. Mà lục ái có mặt thì thời lục thủ sẽ có mặt. Thì lục thủ có mặt tiếp diễn, đó là sanh hữu và nghiệp hữu có mặt. Và sanh hữu nghiệp hữu có mặt, và thế là già chết sầu bi khổ não có mặt. Như người này đã nói, thì chúng ta thấy dòng trầm luân sanh tử đau khổ do ái, bởi vì muốn sống, muốn hiện hữu, mà ngày nào còn hiện hữu ngày đó là còn đau khổ. Bởi vì hiện hữu là đau khổ, dầu cho hiện hữu đó nó là hữu dư y hoặc là vô dư y nếp bàn thì cũng vẫn khổ ở trong thế gian. Đối với các vị chứng đắc thánh thì cái này tâm không còn khổ, nhưng thân xác vẫn tại khổ. Thì còn hiện hữu là còn trầm luân sanh tử đau khổ, mà chúng sinh thì thường khát ái, muốn hữu có mặt, muốn hữu tiếp diễn, thì cho nên nó tiếp diễn và thấy là đau khổ, phiền não dẫn đầu trong công cục trầm luân sanh tử đau khổ. Và kính bạch trường tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ túc, có thể nhắn tin thỉnh ngoài để tự nhiên lại cho các vị khác.
Sau thứ cái trường thì ta thử việc bây giờ thì xin được hỏi thì tôi hợp đăng một lần nữa là thì tôi hợp đăng có nghe được không? Nếu thì tôi hợp đăng nghe được thì tôi hoan hỷ cho biết. Quý Phật tử nào hoan hỷ chắc chắn cho một vài chữ xem thì tôi hợp đăng có thể đọc được không? Chúng ta ghi nhận một chút thường thì khi nãy thấy thiền tọa hợp tinh vào rung rung, nhưng mà dường như thiền tọa hợp tinh thấy chưa đang đồng đủ nên thiền tọa hợp tinh đã rơi xuống rồi. Thôi thì chúng ta có thể là chúng ta không liên lạc được với thiền tọa hợp tinh. Chúng ta thiền tọa từ xưa thiền tọa có còn ở trước máy không? Nếu giờ thiền tọa tinh có phản ứng rồi. Dạ. Đôi lúc chúng ta làm việc trong phao thóc thì quý vị giống như là NASA mà liên lạc với phi thuyền ở trên hỏa tinh, lâu lâu mới thấy được tín hiệu. Dạ. Chúng ta sẽ text message, quý vị chờ chút nhé. Chúng ta sẽ gửi một cái message lên cho thủ đô hợp đăng, và sau đó chúng ta sẽ trả lời chúng ta.
Alo, 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 quý vị có nghe được không? Alo, dạ rõ hả? Rõ rồi, mình còn nói rõ chứ hôm qua không nghe rồi, lại khách nghe. Dạ, trong cái câu thảo luận số 4 thì do tấm thì dính mắt, giờ thì đau khổ trong cuộc sống thì cái nào đáng sợ hơn? Nếu mà nói về cái sự đau khổ trong cuộc sống đó, thì cái đó là cái quả. Cái sự dính mắc là nhân, nếu mà nhân nó còn đó, thì cái quả sẽ còn dài dài. Bởi vì khi mình so sánh đó, thì mình thấy, ta thấy rằng cái nào là nhân, cái nào là quả. Bởi Đức Phật này thường nói, khi mà mình có cái kiếp sống đó, thì mình có thức, đi tái sanh, có nghiệp, có nỗi bào, mẹ sinh từng cha và thời kỳ của người phụ nữ, người thai. Khi mình có cái thân đó, thì có biết bao nhiêu sự khổ, sự đói khát, sự bệnh hoạn, sự vất vả trong cái đời sống sanh nhai, nuôi sống tồn tại về nhà cửa áo quần rồi phương tiện để sống trong cái thân này, thì cái đó là cái quả. Còn khi mà mình tham ái, mình tham ái chính là cái nhân, và dính mắt có nghĩa là tham ái là chấp thủ là nhân, và cái nhân nó mới đáng sợ. Bởi chúng ta thấy đối với các vị a la hán thì cái quả còn duy thoát trong kiếp sống hiện tại này, các ngài phải chịu đau khổ, nhưng mà các ngài cũng sẽ tâm tái sanh trong tương lai nữa. Và chúng ta thấy như ngày Lô Tô Cá Thích Xóa vậy, ngày thì đó khác, nhưng mà trong cái cổ trong hiện tại này, khi mà người chấm dứt cái sự sống rồi thì ngài không tái sanh nữa. Và không tái sanh nữa thì tất cả sự khổ đau đó nó không còn nữa. Bởi vì chúng ta mà tu theo đạo Phật đó, nhất là Phật giáo nguyên thủy, chúng ta suy nghĩ cái điều Đức Phật dạy nói, chúng ta trôi lăn trong cái vòng sanh tử luân hồi nó rất là nhiều rồi. Và mỗi khi sống mình phấn đấu được sống, có nhiều khi mình sống mà sống gọi là sống mà trong cái bài Trung Tâm Quế có nói mình sống mà mình không có làm tội lỗi đó, mình phải chịu cực kỳ sống ở thường mình làm những nghề nghiệp mà có thể bị tội lỗi bằng những nghề mà như là buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, bán chất độc là một đồ kể, những nghề đó mang nhiều cái quả báo. Nhưng mà mình cũng thấy được cái sự khổ trong hiện tại này, mình phải sống và cái sự luân hồi đó chính là cái nhân mà Đức Phật nói là cái đó là cái ái và cũ. Cái ái là sự ưa thích và cái sự dính mắc chấp thủ, và chính cái sự đó là cái phiền não mà nó dẫn mình luân hồi vô lượng kiếp đến nay. Và bây giờ mình phải chấm dứt cái sự dính mắc và chấp thủ này thì mình mới sẽ chấm dứt được cái sự luân hồi. Còn nếu không á, thì dù cho con mình có tự dẫn chết hay mình có sanh làm người giao tử suốt năm trong cái trái đất, nhưng mà khi mà mình có tâm sanh trở lại thì cũng vẫn tiếp tục làm người, rồi cũng phải tiếp tục làm thức tranh địa ngục ngạ quỷ A-tu-la. Chỉ có khi nào mình chứng đắc đạo quả thì cái sự khổ đau sẽ bớt đi bốn đọa xứ, rồi cái khổ luân hồi không quá 7 lần thì nó sẽ bớt đi, vì mình luân hồi không quá 7 lần nữa. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật này nói với chúng ta đó, chúng ta phải tìm ra, chúng ta là người tu phải tìm ra cái nhân, hay chúng ta phải biết cái gì cái nhân nó không có thì quả không có nữa. Còn nếu cái nhân nó có thì nó sẽ tạo cái quả tương lai. Hạnh phúc là kiếp này mình biết được Phật giáo và mình biết được nhân quả, để mình biết được cái nào là cái sự chấp thủ dính mắc và cái sự đó là cái sự tham ái phiền não. Rồi mình phải đoạn trừ nó từ từ, mình cố gắng mình nguyện phước lực mình tạo cái tu của mình làm đó, nguyện chấm dứt cái sự tham ái chấp thủ này. Và chỉ khi nào cái phước duyên đầy đủ và cái trí tuệ chín mùi nó đưa đến đạo quả niết bàn thì mới chấm dứt được cái sự tham hữu. Chứ còn mình thấy mình nhiều khi mình nói Đức Phật ngày là tu bảy tăng trì phát nguyện trong tâm, chín tăng trì phát nguyện ra lời, bốn tăng trì thọ ký, suốt hai thì đã tăng trì như vậy là một con số 20 với 140 số 0, nhưng mà ngày đã thành Phật rồi. Còn trong khi chúng ta luân hồi trải qua bao nhiêu Đức Phật rồi, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa có chứng đắc được đạo quả của đường quần nữa, thì như vậy thì rõ ràng cái sự đau khổ của kiếp minh mông kiếp này mình biết Phật pháp thì mình có cái tâm có sự tu học như vậy, rồi những kiếp được sanh ra làm người mình có biết Phật pháp, rồi mình sanh ra những cái tôn giáo khác thì mình còn tạo biết bao nhiêu cái nhân của nó cũng bất thiện nữa, và nó cũng không biết đưa đến sự luân hồi bao nhiêu lâu nữa. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy mình tu tập được, mình biết được cái mình nghe Phật pháp để mình biết cái sự dính mắc đó. Đó là cái sự ưa thích và sự chấp thủ, thì gọi là ái và thủ đó, đó là phiền não. Và chính ái và thủ nó phải có vô minh và che để cho mình tính khổ, mình không có tâm niệm được nó nên đó, mình mới chấp thủ và dính mắc. Còn nếu mà mình thấy được sự khổ đó thì mình sẽ nhàm chán, mình sẽ trả ly từ từ, trả ly bớt từ từ, mình sẽ trả ly từ từ. Cái Đức Phật này ví dụ như cái bát dơ vậy, mà cái bát dơ mà biết được cái bát dơ thì cũng giống như người mà có cái tình đau khổ, mình biết được cái đau khổ thì từ từ mình sẽ chấm dứt nguyên nhân để cái đau khổ nó không còn nữa trong tương lai. Trong một kiếp sống nào đó thì mình sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán và chấm dứt cái sự luân hồi. Còn nếu không thì mình chết, mình tâm như vậy ở trong địa ngục ngã quỷ súc sanh trời là người cứ quanh quẩn như vậy mà không biết đã bao nhiêu nước mắt mình đổ, bao nhiêu máu của mình đổ vì bị thương rất vì bị sốc trao thương người thân và sốc vì sự hành hạ đánh đập bức bách của người khác. Thì khi mình coi những cái bộ kia thì thấy người ta bị hành hạ, bị bắt trói, bị nô đài, bị tù tội đó, mình thấy mình cũng là những người như vậy là còn những hồi rất lâu rồi. Chúng ta nhìn vào cái vị đệ tử ngài Gotama đó, vị này chính tiền bị ngoại tiền rồi tăng này quần về đi làm giao du với người dân cướp và bị đem ra được xử cảm đó. Thì chúng ta thấy ngay cái đời sống của vị đó thôi, rồi có khả năng đắc giải đắc thiền rồi cũng bị hoại thiền, rồi giao du với bạn bè mà đi bạn bè ác rồi đi trộm cướp mà bị vua như bị tử hình. Thì chúng ta thấy cuộc đời của vị đó, rồi mình thấy thời gian không có lâu mà vị đó trải qua kiếp tấm lập tu sĩ, rồi kiếp kiếp làm người, rồi làm những cái việc ác đó. Thì chúng ta thấy cái tiền não nó xô đẩy chúng ta rất là kinh khủng. Thì cái tâm chúng ta nó không dừng lại nên chúng ta có thể làm rất là nhiều chuyện. Rất là nhiều chuyện. Quý vị thấy những người mà họ vì cái uy quyền thế lực của mình mà ra lệnh mà tàn sát những người mà họ bất đồng chính kiến với họ đó, và giết hại những người đó là mấy triệu người, như là Pháp Luân Công ở bên Trung Quốc mình thấy những cái chuyện đó, những người đó họ có chủ tâm ác như vậy đó. Thì họ làm gì họ cũng bị chấp thủ chấp thủ mà họ làm cái việc mà rất là tổn hại rất là nhiều người như vậy. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật thầy nói bình thường người mà phải có chấp thủ, nhất là những người vui chúa gì đụng chạm chúng ta thấy như vậy, thì chính vì những người đó mình chúng ta thấy những người làm vui chúa thì mình thấy họ là có phước rồi đó, nhưng mà họ cũng làm biết bao nhiêu cái chuyện mà ác chứ không phải là không có. Chính vì như vậy nên có những lúc mình cũng nên suy tư như vậy để mình nhàm chán cái sự chấp thủ, và chính nhàm chán như vậy đó mình mới động đậm khổ đau được. Những kiếp mình sanh làm người giàu sang phú quý vui chúa mình phải đi tu được, chứ còn nhiều người thì họ cũng bị chết về trên cái bụng và cái dũng về danh lợi đó, họ cũng không có vượt qua được, rất là khó. Thì ở trong cái câu hỏi số 1 mà Thượng Tọa hỏi cho tánh sự dính mắc và cái sự đau khổ trong cuộc sống thì cái nào đáng sợ hơn, nếu mà cái mắt của vị trí thì cái sự dính mắc rất là đáng sợ. Cái sự khổ trong này chỉ là cái quả của sự luân hồi thôi, cái quả của sự luân hồi thì chỉ còn cái nhân đó là rất là đáng sợ, cái nhân là cái sự dính mắc rất là đáng sợ. Và còn cái đời sống nếu mà đoạn từ đau khổ rồi trong kiếp sống này như các vị A-la-hán thì chỉ cần cái hơi thở cuối cùng bỏ cái ngũ uẩn này chắc là không khổ nữa. Còn những người còn dính mắc thì còn tiếp chịu tương lai lặp đi lặp lại những việc mà mình sống còn tồn tại và phấn đấu. Vượt qua những sự lực. Thì trong câu cái câu số 4 thì tôi xin bản luận như vậy. Bây giờ thì tôi cũng đã biết rồi, tôi nghĩ rằng không biết hồi nãy giờ nói có nghe được tốt không, chỉ nói nhiều vậy không biết gì có nghe không. Bây giờ thì tôi xin giải quyết được cái tình trạng.
Dạ, chương trình truyền đạo Hòa Bình. Đức Chúa Đức Vàng, thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ có hai bản tin ngày hôm nay. Một bản tin nói về Đại học Hà Phật giáo được tổ chức đầu thực tế. Và chúng tôi mời quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Đại hữu Phô Bạc Phi.
Mô Vô Tha Giá, con xin được phép đọc bản tin hôm nay. Thông báo Đại học Hè Phật giáo 2014, Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, năm nay tổ chức Đại học Hè Phật giáo tại chùa Pháp Luân Houston từ ngày thứ Hai 30 tháng 6 đến Chủ nhật 6 tháng 7 năm 2014. Giáo trình Phật học căn bản gồm những giáo lý trọng yếu của hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, một số so sánh dị đồng giữa hai tông phái chính của Đạo Phật. Giáo trình Phật Pháp ứng dụng, hướng dẫn thiền tập tứ niệm xứ Vipassana, phương pháp thư giãn, giáo dục tinh thần cho thanh thiếu niên, nghi thức phổ thông, hướng dẫn để trở thành một tu sĩ Phật giáo và hoạt động giáo hội. Giáo trình hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt bao gồm truyền thông, vận động chính giới, điều hành tổ chức bất vụ lợi theo luật pháp Hoa Kỳ, áp dụng tinh học, sinh hoạt văn nghệ trong tinh thần dĩ văn tại đạo. Lớp học được tổ chức theo hình thức hội thảo tại giảng đường và hướng dẫn thực tập. Mỗi lứa tuổi, mỗi trình độ đều có thể tham dự. Có chỗ cư trú tại chùa cho học viên suốt tuần lễ Đại học Hè. Những người muốn dự tính có thể tham dự bất cứ lúc nào trong tuần.
Cảm ơn cô Di Trúc. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo là bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về sự truyền bá Phật giáo tại Ấn Độ qua phương tiện truyền thông. Bản tin sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Phục Sĩ.
sa đa hố sa đa hố lành thai con như chúc. Sa thú lành thai, con như trúc thay mặt đại chúng trong rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng viên mận giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng ân đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đành thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Dạ.